Đức Phật dạy là cái người đệ tử học trên đường tu hành phải để ý mà sao lìa bốn cái quyết định. Bệnh ngay là cái bệnh chất, cho nên là bệnh hoạn về thân bệnh, sao lìa bốn cái quyết định chất: bệnh cát, bệnh ngậm, bệnh chữ, bệnh diệt. Xin đại chúng ta hết sức thận trọng mà để ý bốn cái quyết định đó, mình để hướng dẫn. Mà trong đó thông thường người ta ít có học kinh cho rốt ráo, thì thường người ta tu thường có Phật tử tại gia mà học tu thường không có cái căn bản vững vàng, thì là cái thường mình đi tới cái chỗ thì bệnh gọi là bệnh diệt. Bệnh diệt cái này diệt cố ý mà diệt hết cái tư tưởng của mình á, cái đó không tốt. Đức Phật của chúng ta chưa thành đạo rồi, cũng như là trong thời gian tu tập lòng vẫn vận dụng trí tuệ tư duy, tư duy chân lý, cho nên mới nhận thức được cái chân lý của mọi đạo dạy đưa ra cái phương pháp tu là chưa đúng chân lý. Cho nên Đức Phật không bằng lòng đi theo con đường của mọi đạo dạy, không bằng lòng và của ngoại đạo hướng dẫn tu hành. Đó là do tư duy để mà nhận thức mà đánh giá vấn đề, đánh giá chân lý. Thì trong cái thời gian mà Đức Phật của chúng ta mà tư duy thiền định là cũng phải vận dụng trí tuệ thôi, cho tới khi mà trí tuệ nó bừng sáng, từ nhận thức đúng chân lý rồi, thì từ đó về sau một khoảng thời gian 49 năm coi như suốt cuộc đời hoạt động của Phật là vẫn vận dụng trí tuệ mà nhận thức chân lý để được giác ngộ toàn diện cho mình, để được cái niết bàn toàn diện cho mình, rồi đem cái sự giác ngộ toàn diện đó, đem cái phương pháp mà dịch từ phiền não vô minh để được niết bàn toàn diện đó để truyền dạy cho các đệ tử chúng sanh hậu lai. Thế thì đoạn có lúc nào mà Đức Phật diệt cái tư tưởng của mình, nhất là không bao giờ có ý nghĩ là diệt để cho nó hoàn toàn không còn gì hết. Nếu không còn gì hết thì là nó chạy quá ra, nó thành là tượng đất, tượng đá, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đồng rồi hay sao? Thế thì là Đức Phật vẫn sử dụng trí tuệ. Mà cái khi mà đắc đạo thì Đức Phật có thánh là chứng được tam minh. Tam minh mà có Phật tử là mới đưa những giới yêu cầu giảng về cái chữ tam minh đi. Đức Phật thì chứng đắc được khi mà sau mai mới mặc cái điều là cho một lúc đó minh tinh đạo thành. Sau mai vừa mọc thì lúc đó Đức Phật thành đạo thì bắt đầu là ngày chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh nghĩa là cái thấy nhất của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật cũng bừng sáng. Thiên nhãn đây có nghĩa là thấy bằng quan sát đâu, nói thiên nhãn nhưng mà không phải là con mắt của trời, để thấy bằng cái sự nhìn ngó mà nhìn xa thấu suốt rồi từ cánh đồng này qua cái cánh đồng nọ, không phải vậy. Mà cái thấy đây là cái thấy bằng trí tuệ. Cái trí tuệ lúc bây giờ cái bừng sáng nhận thức về vũ trụ, suốt không gian, vấn đề gì trong không gian, trong thời gian, cái Phật đều có thể thấy hết. Thấy đây coi như là biết hết. Thành ra là cái thứ nhất là thiên nhãn minh, không phải là con mắt của mắt của trời để nhìn xa như là thiên lý nhãn, là thuận thông nghĩ ở tự tại du nói, cái đó không phải.
Thân lý nhãn cái tầm nhìn có xa đi nữa cũng có hữu hạn thôi. Những dòng kính ngày nay nó ta nhìn xa, nó nhìn tới Phật cư, Phật quả gì đó thì cũng thấy mập mờ rồi, cũng là không đoán phần nào cho cũng thấy rõ được. Còn cái thiên nhãn minh của Phật đó, là rõ nhất. Chân lý hỏi đâu là nói đó, mà nói là đúng, không có sai. Nhưng mà điều đó là điều có thật, chứ không phải là nói chuyện có dễ quan đường đâu nha. Bây giờ để nói mà ở thế gian này tôi nói một cái sự hạn hẹp để mà dùng cái thí dụ thôi. Tôi nói những lời người quá bình dân mộc mạc mà ở trong quê, không hề nghe radio, không hề đọc báo, không hề coi TV, tin tức thế giới. Thì cái người này chỉ nói những cái chuyện mà ở trong những cái lưỡi xe làng, nói những cái chuyện sinh hoạt là ruộng nương, là để máy, là phân bón, là cất nước lên, là thực chất từ sâu, thuốc từ sâu để là thâu hoạch qua màu, đã để như đó thôi, không có gì nói hơn nữa được. Là vì là cái tầm lý thuyết của người ta ở nó, trí tuệ người ta ở nó, vì nó mới được bồi dưỡng bằng các cái phương tiện của khoa học kỹ thuật cao. Còn như bây giờ đây là tôi nói ví dụ như cái người mà có cái trình độ kiến thức học nhân quyền bác, đọc sách cả Việt văn, cả Anh văn, cả Pháp văn, cả Hoa văn, nhiều thứ chữ, cộng thêm cái lực thường nghe đài ngoại gốc, thường xem thời sự tôi đi, thì cái người này lúc bây giờ ngồi đây mà nói cái chuyện mà bên Ấn Độ nước lụt sao chết cỡ nhiêu người, máy bay bên Trung Quốc mới rớt xuống chết vậy là 300-400 người, rồi nước lụt ở bên Mỹ xong là chiếc đó ha đang lụt trào nó ngập tới nóc nhà, rồi có số là phá cái chỗ cái nhà là của các công ty lớn ở New York. Ví dụ vậy, như là những tin tức ra ngoài đây họ biết anh. Rồi bên Mỹ là có những băng cướp nào dữ tợn, bên Anh có những người là giàu có, rồi cũng có những người chết đói, ngoài đây họ nói chung anh. Là vì sao? Là vì người này nó có kiến thức rộng rãi rồi, đọc sách, đọc báo, TV vân vân, trí tuệ mở mang rồi. Anh ngồi đây mà gọi là thấy biết, cái thấy đây đó, giống như là cái tôi thiên nhãn tôi nói hả đó, cái thấy đây không cần là thấy bằng nhìn, nhưng mà cái biết là qua nhiều người. Từ báo chí, từ thông tin, từ TV, từ radio, trên đài. Mà cộng với cái sự nhận thức của cái đất nước Việt Nam mà đoán định các cái nước ở trên thế giới cũng chẳng khác gì nhau. À, do đó cho nên là ông Phật mà khi mà chứng được thiên nhãn mình đây là biết cái chuyện của vũ trụ vạn hữu không sai lầm. Là vì ta có cái trình độ, cái trí tuệ nó thân phận nó giải thoát rồi. Thì cái chữ thiên nhãn là cái thấy đây không có nghĩa là cái thấy bằng cái nhìn bằng con mắt, mà cái thấy đây là cái thấy bằng trí. Đó là cái nghĩa thiên nhãn minh. Không cần dòm mà vẫn nói chút, nếu ai hỏi là đáp nghe mà không cần thấy. Thì nói như vậy là các vị hỏi tôi, chưa giờ hỏi nếu mà các vị hỏi tôi thì trên thế giới này tôi nói được không, hỏi tôi vấn đề gì trên thế giới tôi nói được không, thì nó tôi nói được hết. Các vị hỏi tôi chứ giờ cái nước Brazil thì là bên nước đó sao, rồi bên New Zealand thì sao, bên Úc Đài Loan thì sao, bên Đông Đức thì sao. Bởi vì hỏi tôi đi, tôi nói cái một thôi. Tôi nói chẳng những mấy nước đó mà các vị kể hết 100-200 nước ở trên thế giới mà người ta liệt kê mấy nước mà có bản đồ đó. Tôi nói không có cái nước nào mà không được hết. Nước nào cũng có kẻ sướng, cũng có người khổ, cũng có kẻ giàu, cũng có người nghèo, cũng có kẻ đàng hoàng, chân chánh, cũng có người lưu manh, động cướp, dịch dọc và đau khổ, cũng thân già, bệnh chết, cũng ái biệt ly, cũng quan tâm hội khổ, cũng ổ ám trí thận, cũng cầu bất đắc giống y như Việt Nam. Nói cái một vậy là tự nó trúng hết lá không? Đó, cái thiên nhãn minh là vậy, lại để vậy đó, đây là mình nói ví dụ nhỏ nhỏ á. Thiên nhãn minh là vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là Đức Phật là cái người mà chứng được là toàn diện sự giác ngộ rồi. Đức Phật nói câu là tam giới vô an vô như quả. Quả thật mà tôi dựa vào câu của Đức Phật nói, tôi nói thì làm sao mà sai được. Bất cứ một chút linh nào còn ở trong dục, còn ở trong sắc, còn ở trong vô sắc thì còn những sự sai lầm, mà còn những sự sai lầm thì còn những sự đau khổ. Bất cứ một dân tộc nào, miễn là đầu đen, như là nước mắt cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, giọt mắt cùng đỏ như nhau thì cái sự khổ sở vui buồn giống nhau, không hề sai. Vì nó là chân lý mà. cho nên cái thứ duyên nhãn minh là như vậy. Thứ hai đó là cái minh thứ hai là túc mạnh minh. Túc mạnh minh đó là Đức Phật có thể biết được ôn lại những cái quá khứ trong nhiều đời nhiều kiếp lên xuống xuống lên của mình, cũng giống như là đây nè, cái người nào mà mất trí, tôi nói ví dụ như tôi nói chúng ta cái người nào mà cái trí nó quá đờ đẫn, một thậm chí là bị thần kinh dao động mất trí, thì các vị không có thể kể lại những cái việc mà từ hồi 7 tuổi rồi 8 tuổi rồi 9 tuổi 12 15 18 25 tới hôm nay là các vị 70 tuổi, các vị không thể kể lại được từng giai đoạn một đâu. Nếu cần tâm cần này là cần tánh và bệnh hoạn và thần kinh và cơ thể các vị không tốt thì các vị sẽ không kể lại được những chuyện đó. Từng năm một, từ hồi 7 tuổi nhỏ quá rồi bỏ đi không đáng kể, từ 7 tuổi có thể biết được. Và năm nay 70 tuổi các vị có thể kể từng giai đoạn một mà không sao. Người đó phải là cái người mà có một cái trí tuệ, cái bộ óc tốt và cơ thể tốt. À nó vậy thôi. Còn những cái người mà cái cơ thể không tốt hay bệnh hoạn mà thậm chí là thần kinh bị hơi chậm, hơi mát gì đó ha, thì là không có thể kể được cái chuyện mà ba bữa cách đây những cái đừng có nói chuyện mà mấy mươi năm. À thì cái sự kiện là túc mạnh minh của Đức Phật cũng như vậy. Cái người mà đã tu hành thân tâm thanh tịnh rồi thì như kinh mà ta đã học, đã học ấy, thập thế cấp pháp dị thành môn, nghĩa là ngay trong cái đời hiện tại là nó có 10 đời ở trong đó, trong quá khứ hiện tại vị lai, trong cái hiện tại đã có quá khứ hiện tại vị lai. Vì vậy cho nên khi Đức Phật còn hoàn toàn thanh tịnh rồi thì 10 đời nó dung thông trong một đời này cùng với 10 đời kia không có thấy xa cách gì hết. Cái bài sáng suốt cho nên là kêu một túc mạnh minh, nghĩa là khi mà thành đạo rồi, tâm hồn thanh tịnh giải thoát rồi là biết những cái chuyện của quá khứ, mà điều đó có gì khó. Giống như tôi nói nãy, 70 tuổi mà kể lại từ 7 tuổi cho tới bây giờ có thể không sai năm nào hết. Người bộ óc tốt, sức lực cơ thể tốt thì nhớ rõ điều đó. Còn nếu như cơ thể không tốt, bệnh hoạn nhiều, uống thuốc quá liều bằng thuốc mà nó làm hại thần kinh này, thì nó đến nỗi nó hư rồi thì là công việc 3 ngày có thể kể lại cũng không được. Cái gì là cũng giống như chúng ta, tâm hồn chúng ta chưa có thanh tịnh được, vì vậy ta không thể có được cái túc mệnh mình. Cái túc mệnh tức là cái bản sống của mình, nhiều đời nhiều kiếp nhiều thước, tức là nó túc mệnh mình, nghĩa là rõ biết, cái minh có nghĩa là rõ biết về cái chuyện mà nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái minh thứ hai. Cái thứ ba là lậu tận minh. Lậu tận minh nghĩa là khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi là rõ biết mình hoàn toàn không còn phiền não vô minh nữa. Ví dụ như mình bây giờ đây là chúng ta đệ tử Phật về là học Phật là vậy, nhưng mà phiền não vô minh nó đến đâu có khi ngăn chặn không có kịp, nó xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, nó làm cái nỗi hầu lậu lên gầm hết là la lối ông trùm. Mình mới nhớ lại ngày chủ nhật sắp đi nghe giảng này kia, nghe giảng thì mình phải bỏ bớt phiền não tham sân si đi, thì lúc bây giờ nó đã vô nhà rồi, nó đọc hết mấy kia đi cái bắt cái chén ở nhà tận cướp vô nhà rồi thì mới chặn ra được. Còn như Phật là lậu tận minh, nghĩa là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nghĩa là từ thân khẩu ý của Phật làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì, phát xuất từ cái trí tuệ. Vì vậy cho nên không bao giờ có cái phiền não vô minh mà có thể là xảy đến được. Giống như một người mà thành đạo mà nghĩa là bảo vệ, nghĩa là một người bảo vệ giỏi, bảo vệ ngoài cửa cổng rồi là không có trộm cướp nào vô được hết. Thành ra Đức Phật là cái người mà là khi mà thành đạo là được cái lậu tận minh, đó là tam minh. Chứng minh cho nên là rõ biết rằng mình không còn phiền não vô minh nữa. Cho nên chúng ta phải nghĩ mà phiền não vô minh nó đến là tại vì ta chưa có được cái lậu tận đó. Ta không có đủ sức cảnh giác trong từng giây từng phút. Cho nên phiền não vô minh nó đến giống như là nhà bỏ ngỏ, trời cứ nó vô rồi đó, mới phát hiện được. À nhưng mà nó vô rồi mà nó mới có vô cửa, nó mới có bưng cái bình thủy, bưng cái cách sách mà phát hiện được là cũng còn may á. Còn nếu mà mình không ẩn luôn, nó dọn sạch hết cho từ cái tủ nhỏ, nó cũng cãi, nó khử, nó lấy nữa cơ. Cho nên là những đệ tử mà học Phật này thì giống như là cái người mà giữ nhà mà khéo giữ một chút, tức là để cho nó một là chặn ra ngoài cửa, có khi chặn được ngoài cửa, có khi để nó vô nhà nó mới dốc được một cái vài cái bình thủy nước này kia thôi. À, chứ nó chưa có bưng tới cái vi, nó chưa có bưng tới cái vàng mà cất ở trong cái hộp tủ chưa đại được, rồi lại để được. Nghĩa là chưa vô lộng trong nhà. Học đạo bây giờ cỡ đó đã là may rồi đó. Còn có khi gì là quên để cho nó vô nó loạn trong nhà luôn. Tại vì mình chưa có cái túc mệnh mình. Thì cái tâm minh là vậy. Mà chúng để tâm minh này, tôi đã nói rằng là phát nhận chỉ việc, đừng bao giờ mình cố việc tự tưởng. Phật luôn luôn vẫn sử dụng trí tuệ mà. Chuyên nhẫn mình phải sử dụng luôn luôn. Túc mệnh mình vẫn phải sử dụng, vẫn biết. Để mà năng tri nguồn thân cái tất cùng ít chiếc thân tử cái sự như bất năng quá đạo vô duyên cái tam năng tam bất năng của Phật có một cái đó cũng là hình sức mạnh đó, nhưng mà sức mạnh của người khác. Năng tri nguồn thân cái tất cùng ít chiếc thân tử cái sự đó là cái điều thứ hai của tam năng tam bất năng. Phật chẳng những biết cái chuyện sức mạnh của mình mà còn biết cái chuyện sức mạnh của những người khác, của chúng ta. Biết được những cái chuyện phúc mạnh của chúng sanh vô lượng vô số vô lên này, điều đó Phật làm được. Nhưng mà như bất năng tất diệt định nghiệp, mà chúng sanh nào mà là cái định nghiệp của chúng sanh là Phật không có tiêu diệt dùng được, không có quá giải dùng được. Cũng như là như bất năng quá đạo vô duyên, Phật cái gì là đại từ đại bi đại hỷ đại xả đấy, nhưng mà chúng sanh vô duyên thì Phật cũng không có quá nào nữa. Thành ra là để ý về những cái bệnh đó đừng có diệt, nhưng mà không diệt là một điều trúng kinh rồi nè. Nhưng mà cũng có đừng có mang cái bệnh phát mà cứ ngồi đó mà tu mà tưởng tượng cảnh này cảnh nọ cảnh kia để mình thấy hình này hình nọ cảnh kia ở xa xôi trong hư không vô tận hả, nhìn gặp Phật này Bồ Tát nọ hay là thành thánh kia gì đó là cái đó là hỏng rồi đó. Đặt cái vấn đề đó ra để mà tư duy mà tu tập mà thiền định là nó mang cái bệnh phát là hư rồi đó. Cái đó là tưởng tượng gian đường ảo, tưởng sai lầm gửi gắm tâm hồn bên một cái thế giới hư vô mà không bao giờ có thời gian nào hiện thực được, thì cái đó nguy hiểm lắm đó. Cho nên mình tác cũng không được, mình viết cũng không được. Còn cái bệnh nhậm là cái bệnh vô trôi là không được rồi. Mà phân đấu thôi, sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, sinh ra ta là cha mẹ, mà làm nên cho ta là bậu bạn, là thầy. Cho nên người sinh ra phải đi học chứ, phải đi học phấn đấu mới có kiến thức chứ. Từ kiến thức về là văn hóa, từ kiến thức tới khoa học kỹ thuật tới nghề nghiệp nó mới thành người được chứ. Nó sinh ra rồi đương tôi mới tài sinh rơi sinh cỏ, rồi cứ để thả quan nó vậy rồi đi chơi đi bời leo lỏng vậy là đâu có được. Đâu phải cánh đồng nào cũng có cỏ để tôi rơi anh đâu, mà nói câu tài sinh rơi sinh cỏ. Phải học hành có kiến thức rồi phấn đấu mới làm việc, cũng như rất đóng góp giúp mình trong xã hội, mới là tác động qua lại nó có kinh tế tài chính mà ăn mà hưởng chứ. Chứ đừng coi vậy là không học không hành không nghe cái gì hết rồi nó lên trời sinh ra sinh tỏ cũng là rất cũng học hết phấn đấu vậy. Thế thì là bệnh đó là giống như cái bệnh nhậm đó, buông trôi cũng được. Trên đời này ai muốn làm thân hành đạo vô danh hậu hết thì phải là phấn đấu thôi, chứ không có buông trôi được. Vì vậy mà cái bệnh nhậm là một cái bệnh không chấp nhận được. Bệnh nhi cần học khả dĩ lập thân, phú nhi cần học danh lãi quan vinh. Người nghèo mà thiếu học là có thể tự lập thân cho mình được. Còn cái người giàu mà thiếu học thì là danh vọng càng vinh hiển. Cho nên là không thể là buông trôi được. Trên việc tu hành muốn có chứng đắc, muốn có sự an lạc giải thoát thì phải thâm lâu thôi. Bây giờ ta bắt đầu học cái chương 11, nói lại vấn đề Samatha Tama Bát Đề và Thiền Na trong bước đường tu tập. Cũng như tôi đã nói với đại chúng, tuy là vô lượng pháp môn tu, tuy là vô biên phiền não đoạn, nhưng mà đoạn phiền não vô biên là không ngoài tham sân si mạng nghi ác kiến. Vô biên phiền não đoạn đấy, thì não vô biên thể nguyện đoạn đấy, nhưng mà không ngoài là tham sân si mạng nghi ác kiến. Hãy nói rút lại đó, tham sân si thôi. từ đó mà nó thành ra là vô biên thì não nó phát xuất từ tham sân si. Còn pháp môn tu thì là vô lượng pháp môn tu, chứ kỳ thật là không ngoài samatha tam bát đề và thiền năng. Cho nên mình nghe nói lại cái này đừng có nhầm, mình chưa có thực hiện được cái phần nào theo cái ý muốn của mặt dạng, mình thực hiện một phần rất là nhỏ nhoi. Cho nên là nghe cái này không phải là thừa đâu. Vấn đề samatha tam bát đề và thiền năng, bây giờ Như Giác Bồ Tát trước đại chúng đánh lễ Phật và chấp tay chưa? Bạch Thế Tôn, đại chúng trong hội, trong hải hội này đã được Phật chỉ dạy rõ con đường trở về nhà Duyên Giác. Con đường trở về nhà Duyên Giác nó có hai con đường mà đại chúng nhớ vậy. Một con đường là đấu tu đấu ngộ đấu chứng, và một con đường nữa là tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng. Mà đấu tu đấu ngộ đấu chứng là triển khai về cái lý tánh sẵn có, cái Phật tánh là vốn thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình. Mình sống đúng sống hợp tùy thuận theo cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có thì khỏi nói vấn đề tu, cũng như khỏi nói vấn đề chứng gì hết, mà mình là Phật rồi. Ý là nó vậy, là vấn đề đúng là vậy, đúng hay là nghĩa là triển khai về cái tri kiến Phật sẵn có, cái Như Lai Duyên Giác dự tâm sẵn có của mình. Nếu mà mình đủ sức thấm đấu, đủ nghị lực đoạn từ tiền não vô minh, gột rửa những dục vọng tâm hơn, thì sống theo sống đúng thì có hợp cái Như Lai Duyên Giác dự tâm đó, cái tri kiến Phật đó, cái Phật tánh đó, thì không cần phải đặt vấn đề tu, mà coi như đã tu rồi. Không cần đặt cái đề thành Phật, mà đã là Phật rồi, như mình là Phật, như là Duyên Giác dự tâm là cái Phật tánh vốn có của mình. Đó là cái nghĩa đúng tu, đúng ngộ và đúng chính. Còn vấn đề thiện là phải dùng samatha, samatha đề là thiện na, tức là dùng trí để ngăn chặn vọng tưởng tạp loạn, dùng một cái đối tượng để mà tư duy mà quán chiếu, để giữ cột cái tâm vào ở nơi một cái đề mục đó, ở nơi cái pháp tu đó. Hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là quán về không, hoặc là quán về vô ngã, hoặc là quán như quyển tâm ma đề, hoặc là quán bất định, hoặc là quán thổ tức vân vân. Đó là tâm ma bát đề, tức là pháp quán đấy. Cái thứ ba là thiền na, tức là phương pháp tư duy tu. Cho nên cái nào học cái này phải học kỹ chứ. Cái Phật tử thì nghe là nghe qua thì hiểu đó, nhưng mà nếu mà muốn vận dụng mà thực hành trong đời sống là phải hiểu kỹ, rất kỹ. Cái hiểu đó bằng cái hiểu của chính mình là thì là các vị ứng dụng mà nó có lẽ thật sự trong cuộc sống. Đó là dạy cho con đường trở về nhà Duyên Giác. Những người sơ cơ hậu thế đã tỏ ngộ Như Lai Duyên Giác chủ tâm rồi, đối với ba pháp samatha, tama pháp đề và thiền na phải tu pháp nào trước? Quý mong Như Lai vì chúng sanh hậu thế dạy rõ khiến cho họ được vội mừng mưa pháp, hiểu được tỏ ngộ được Như Lai Duyên Giác chủ tâm rồi. Cái câu này là coi như là cái điều kiện tiên quyết đấy. Người đệ tử Phật là phải xác định, phải tỏ ngộ cho được rằng mình có Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm. Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm là cái tâm màu nhiệm sát suốt thanh tịnh tròn đầy sẵn có của mình. Cái đó tức là Phật tánh của mình nữa đó. Nếu mà gọi cái từ theo trên cái bàn, nó là Phật tánh của mình đó. Gọi theo kinh Pháp Hoa đó là cái kiến Phật của mình đó. Phải xác định như vậy, đừng bao giờ lệch mục tiêu đó. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp là đối với ba pháp samatha, tam ma bát đề và thiền na phải tu pháp nào chưa? Xin Phật chỉ dạy cho. Phật dạy rằng này Duyên Giác, Phật còn trụ thế hay đã nhập niết bàn? Những chúng sanh có căn tánh, có chủng tánh đại thừa, xin Như Lai Duyên Giác diệu tâm. Cái chữ mà tôi viết lớn đó là phải để ý rồi. Có chủng tánh đại thừa mới tin nổi Như Lai Duyên Giác diệu tâm, mà bắt buộc phải tin như vậy mới được. Chứ còn cái chủng tánh ngoại đạo thì không, không bao giờ tin nổi. Chủng tánh ngoại đạo là cầu ở bên ngoài, không gian sinh ở bên ngoài, cầu cẩn ở bên ngoài, lễ lại ở bên ngoài. Cho nên là nói đây cũng nói cho nhỏ thôi, chứ nó có những cái tôn giáo mà người ta tin mà cái kiểu đó mà đối với người đệ tử Phật là không tin được. Ví dụ như bữa hổm rồi các vị thấy bên Ấn Độ về có cái đạo Hindu, người ta tin bò, hết sức tôn quý một bò. Mà các vị biết về trên thế giới về đâu có nhiều nước mà quý bò vậy đâu. Còn tôi tôn quý để ta đóng hộp trên xuất khẩu này kia. Ở đây quý bò có nổi như là bò đi lên thành phố này vậy. Chứ chẳng có bất kể. Mà tại thế nào mà lỡ đụng con bò đó là coi như không bình an được năm đó rồi, là coi như là cái sao La Hầu chấm thất kiến hung tay rồi. Ghê vậy là tại thế nào mà dám làm náo động con bò là coi như là La Hầu chấm thất kiến hung tay. Có người trị ngay á, nghe mà khiếp luôn. Rồi còn cái thị trường quốc tế vậy đó, bò như lãnh lãnh. Rồi nó là máy bay sẵn sàng bị một cái còi mà hụ và cái kiểu cái tiếng như là sư tử, cái gì cọp vậy đó. Rồi phải đảo vào một vài dòng vậy rồi rú vào cái chú ý đó đặng cho bò nó chạy đi chỗ khác thì máy bay nó mới đáp được. Chứ không ai dám động tới nè, không ai có quyền đuổi mình. Nhưng ngang cả thành phố. Thế thì là có những cái tôn giáo là tính ngưỡng cao quý, những con vật ví dụ như bò nó quý. Rồi có tôn giáo thì ta quý về con heo. Rồi có tôn giáo thì ta quý về ông Thành này, ông Thánh nọ, mà không biết ông Thành Thánh đó mặt mũi ra sao. Còn các vị biết rồi đó, đạo Phật của chúng ta thì là tin tưởng vào là giả pháp do duyên sanh, như quyển là do nó tác động qua lại, cái này có, cái kia có, cái nọ có, tương quan tương duyên nhau mà nó có, không có ai. Vì vậy cho nên là không có thùng kính một con vật nào, mà cũng không có thùng kính một ông thiên liên nào. Thành ra cái này là phải nói là chúng tánh đại thừa thì mới là nghe nổi cái này, chứ còn là nói chúng tánh ngoại đạo thì là đi theo ngoại đạo thôi à. Mà các vị mà tôi duy kỹ coi, các vị thấy cái lý mà giả pháp duyên sanh là kinh khiếp, phải nói là chân lý thôi. Không có thể ai mà làm ra được ai hết trơn. Nhân duyên từng trùng vô tận. Tôi nói ví dụ như giờ cái chuyện nó bỏ là cái chuyện mình nước về nước mưa định động ở trong một cái lô cao, có những dùa các vị bỏ mè đó. Cái gì còn nói cái gì nữa, để bữa vậy là tự nhiên là nó tương quan tương duyên nhau vậy rồi nó sinh ra mũi vậy. Rồi còn nó nước ở trong đồng ruộng trời mưa xuống là nghe là trời nắng rồi rất nhẹ khô ra hơn, mà trời mưa xuống mấy đám rồi là nước động trong cái bào, vậy là tương quan tương duyên nhau sinh ra cá vậy. Nó tương quan tương duyên rất kỳ lạ đó. Các cái khác cái nào cũng vậy, cả như cái bông này cũng vậy, cũng tương quan tương duyên nhau giữa ánh nắng mặt trời rồi thân rồi đất rồi nước, mà trong mỗi một cái nốt mà mình nói ra đó là thân đó là bao nhiêu tương quan tương duyên nữa, rồi đất rồi nước. Thành ra cái đạo Phật là cái lý nhân duyên, nó về mặt hình thành một cái tính thể của một sự vật hiện tượng là lý nhân duyên. À, còn nói về mặt thời gian là nhân và quả, đó là chân lý mà Đức Phật đúc kết lại cái sự thật hiện hữu và khách quan của vũ trụ, chứ không phải của Đức Phật bày ra. À, nhớ cái chỗ đó, gọi là pháp của Phật, nói Phật nói pháp nhưng mà không phải là pháp của Phật, mà ngài là cái người đúc kết cái chân lý, cái sự thật cụ thể hiện hữu khách quan của vũ trụ đại hưởng. Cho nên ấy là cái chỉ mà những người có cái chuẩn đánh đại thừa mới tin Như Lai viên giác diệu tâm mới được. Là tin Như Lai viên giác diệu tâm là cái kho tàng bí mật của siêu thật. Cái chữ này nó hay dữ lắm. Có chuẩn đánh đại thừa là được kiểu viên giác. Tin Như Lai viên giác diệu tâm, cái đó là cái kho tàng bí mật của siêu thật. Tại sao Như Lai viên giác diệu tâm là tin nó là cái kho tàng bí mật của siêu thật? Nó bí mật lắm. Bởi vì cái tâm màu nhiệm sáng suốt còn đầy thanh tịnh, gọi là Như Lai viên giác đó, cái đó là ở trong mọi người, ở trong mọi chúng sanh từ thượng căn trung căn hạ căn, nói chung là tất cả chúng sanh đều có cái đó bình đẳng. Cũng như Thanh Văn Như Giác Bồ Tát và Phật cùng có một cái đó bình đẳng, thế thì chẳng phải là kho tàng bí mật hay sao? Vậy mà Thanh Văn Như Giác Bồ Tát bực tối thượng là Như Lai phát hiện ra. Cho nên các vị đó ta khai phát được cái kho tàng bí mật đó ra, thành ra Thanh Văn người ta có cái Niết Bàn Bồ Đề của Thanh Văn, Viên Giác có Niết Bàn Bồ Đề, Niết Bàn của Viên Giác thật là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Còn tất cả chúng ta cũng đều có kho tàng bí mật đó, mà chúng ta chưa có điều kiện để khai phát thì phải nghèo thôi. có mỏ vàng mà không khai thác được vàng, có mỏ dầu mà không khai thác được dầu, có mỏ thiết mà không khai thác được thiết, có mỏ đồng mà không khai thác được đồng, thế thì phải nghèo thôi. Còn người ta đủ điều kiện để ta khai thác thì là người ta giàu. Cho nên Như Lai Duy Nhất Địa Tâm là cái kho tàng bí mật, thực cái từ tôi thấy tuyệt diệu. Phải tin cái được Như Lai Duy Nhất Địa Tâm là cái kho tàng bí mật. Đấy, bây giờ chúng ta mới khai thác được dầu lửa cho nên giờ mới mua thoải mái thấy không? Còn năm 76 là cỡ như xe bếp 3 tôi đâu mà có 4 lít nè. Tháng có 4 lít nè. Là vì lúc đó mình chưa khai được. Bây giờ mình tạo điều kiện, mình đầu tư, mình đổi mới, mình khai thác dầu, giờ là dầu thoải mái nè. Còn Kinh Văn Duy Nhất Bồ Tát, có tưởng là Như Lai ta đã hoàn, Như Lai là hoàn toàn khai thác tận tài nguyên của đất nước. Cho nên là giàu vô cùng vô tận. Còn Kinh Văn Duy Nhất Bồ Tát là coi như là khai thác được từng phần cho nên cũng giàu. Cũng được cái sự giải thoát của giác ngộ an ổn. Còn phàm phu chúng ta thì kho tàng bí mật có mà không khai thác được. Cũng như là tôi nói như vậy ha, mà đi nào mà nghe tôi nói như vậy mà nhớ tới cái Pháp Hoa là các vị học Phật mới là, các vị học Phật mới gọi là uyên thâm đó. Tôi nói như vậy thì các vị phải nhớ luôn là cái viên minh châu vô giá ở trong dạ, ở trong dạ áo mình. À, mình vẫn có viên minh châu vô giá trong dạ áo. Vậy mà cam tâm làm một cái người lang thang ngày đây mai đó lưu lạc để mà kiếm cơm ăn áo mặc từng ngày. Tại sao vậy? Tại vì không hiểu, không biết, không khai thác được cái viên ngọc đó, không biết được mình có viên ngọc đó, cho nên nghèo. Rồi thì có chừng sau đó mà khai thác được cái viên ngọc, biết rằng trong giả mình có viên ngọc quý, người đã nhắc nhở cho nè, thì lấy viên ngọc ra là trở thành cái người giàu nhất đời. Thì chúng ta vậy thôi, cũng như vậy thôi, Như Lai Duy Nhất Địa Tâm sẵn có, mà nó còn là kho tàng bí mật mà chưa khai quật được kho tàng đó, tiếp dời lại chỗ đó. Cho Như Lai Duy Nhất Địa Tâm là kho tàng bí mật của chư Phật, thì có thể ở nơi chốn tòng lâm trụ nơi an tự, hoặc là ở tại tư gia, y theo ba pháp trước sau thay đổi thành 25 cách như Thế Tôn đã dạy, thì kết quả không có gì xa khác. À, thế thì là vấn đề Samatha Tama Bát Đề Thiền Na Thế Tôn đã dạy rồi ở cái phẩm thứ 8 và thứ 9. Có thể tu pháp Samatha trước, đó là cái cách phổ thông nhất, bởi vì là người ta thường thường là cái tâm của chúng ta hàng ngày nó tán loạn nhiều lắm, nó tiếp xúc với những việc mà vui mừng buồn giận thương ghét phải có hơn thua nhiều lắm, cho nên nó tán loạn, nó tạp tổn nhiều. Cho nên giờ nó thường đó là phải chặn đứng cái đó, nghĩa là cắt đứt cho nó, coi như bỏ đi đừng có nhớ nữa, cố ý bỏ đi. Cái gì là bỏ được á, ngăn chặn ngang được á, không cho nó nhớ nữa đó, giai đoạn nó gọi là chỉ. Cho nên pháp tu đó là tương đối là phổ thông nhất. Ngược lại có người tôi có pháp chỉ đó, ngăn không được, cố ngăn cố bỏ mà không được, nó nhớ vui mừng buồn giận thương nhớ phải quấy hơn vua tốt xấu già nghèo danh vọng nhớ hoài không được, chẳng không được. Thế thì là đổi lại cách thứ hai. Cái thứ hai là bây giờ bắt đầu tôi nói ví dụ như giờ là thường thường nhà có thờ Phật A Di Đà đi, gọi là pháp môn tịnh độ đi, thì cứ nghĩa là ngồi cứ bằng Phật cái nhìn cái tượng Phật, đành nhận biết Phật này là Phật giả với ngài, chứ không phải Phật thiệt, là Phật này là Phật giả mà, chứ đâu phải Phật vậy. Nhưng mà cứ nhìn tượng Phật cứ niệm Nam Mô Như Là Phật, 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 cứ nhìn tượng Phật mà niệm như vậy đó. Thì làm như vậy đó là để là cố ý là con mắt thì nhìn tượng Phật, con miệng thì niệm Phật, tâm ý là hướng về đặt cái niềm tin lên Đức Phật. Thế thì ta gọi là quán tưởng niệm Phật, mà quán thì quán đây là dùng cái trí mà duyên vào ở đây cái đối tượng đó. Thế thì là bắt đầu như vậy đó, là nếu mà không dừng được cái chỉ Samatha trước đó, thì ta dùng cái phương pháp quán, quán tưởng niệm Phật. Có cái đối tượng thì người ta mới cắt được cái kia. Tôi có một thời gian mà tôi ở thấp, mà cái tạp tưởng là nó cái vọng niệm, nó vọng niệm tưởng, mà cách đây tôi nói chuyện là hơn 30 năm, 35 năm tôi ở thấp, mà cái vọng tưởng nó nhiều quá. Thời kỳ đó thời kỳ chiến tranh, tôi dùng một cái thứ tưởng quán tưởng táo bạo nhất là thời kỳ đó là bom đạn giết chóc súng ống hai bên là có thể chết bất cứ lúc nào. Thành ra tôi quán tưởng rằng là một cơn là hỗn loạn, chiến tranh giặc giả bắn rút vào đầu mình, quán bạo vậy đó. Quán quấy là nghĩa là họ thích giết mình, có người thích giết mình và cái tai nạn chết chóc như những người đã chết mà mình thấy, coi như cái nó sẽ đánh với mình. Đó là tôi nói riêng kiểu của tôi thôi, mới là trừ được một cái những cái mà nó đang nghĩ tùm lum. Chứ còn trong kinh thì nó nhiều thứ như quán sổ tức cũng là một cái, ở quán nó ôn hòa hơn ha, nhưng mà cái tính của mình là cao cường năng điều năng phục thì quán thứ được táo bạo đó, đặng cho nó bỏ đi những cái tư tưởng mà bâng quơ diễn dông mà bất tính á. Quán chất, cái đó gọi là quán chết á, quán chất cũng là một cách điều nó hơi táo bạo. Vì vậy cho nên cái phương pháp tu của đạo Phật là cái bằng đối trị. Cái thiền của đạo Phật là cái bằng thiền đối trị, là dùng đủ thứ. Nếu cần quán táo bạo thì vẫn quán táo bạo, quán chết phải cho nó chết thì nó mới cộn được cái tâm. Còn có thời gian như là mấy anh em tôi hồi đó đó, là nửa đêm một giờ khuya thức dậy là niệm Phật đó, thì là tôi dùng cái phương pháp là cái chữ ha, tôi là bởi vì tôi còn bị hám nè, ngồi trong mùng mà niệm Phật mà quán cái chữ là nhìn thấy trong đêm đen, trong đêm đen trước trong cái đơn mình, nhưng mà nhìn thấy như chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó hiện lên rực vàng ở trước mặt. Đó là dùng cái đối tượng để quán, cái chữ quán là phải có một cái đối tượng để mà tập trung vào chỗ đó mới cột được, mới bỏ được cái vui mừng buồn giận thôi nhất hàng ngày mà. Thành ra nếu mà người nào không chỉ được đó, không ngăn chặn được, không bỏ được thì phải dùng quán trước cũng được. Quán thấy rõ từng chữ một, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì thấy chữ Nam đàng hoàng, chữ Mô, chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, thấy là tùy theo cái chữ mình đặt ra, trong cái tiếp là chữ Việt hay là chữ Hán gì chúng ta. Tôi thì tôi quen chữ Hán rồi, là tôi thấy chữ Nam, chữ Mô, chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật y trước mắt. À, niệm Phật như vậy đó, gọi là niệm Phật đó, là quán tưởng niệm Phật. Thế thì là phải dùng cái quán, quán rồi là nhờ cái quán mà nó mới ngừng được cái vọng tâm. Thế thì quán trước mà chỉ sao do quán mà nó được thành công cái chỉ. À, nhớ lại như trước đã nói đó, có người là do chỉ trước, nhân giết động tâm trước, rồi mới để cái tâm mà quán thì nó mới là định. À, có người thì nó dùng quán trước mà nó thành công, nó được nó ngăn chặn cái động tâm, tức là do quán mà được chỉ. Thì nó cách tu này thì là do mỗi người, chứ không có bắt buộc là ai làm theo giống ai. Cho nên như trước Phật dạy 25 cách đó mà, cấp nào cũng không có, cũng thành công được hết. Còn nếu mà quán chỉ mà không được là tu thiền, cách thứ ba là tu thiền hoặc thiền trước cũng được. Thì vấn đề là vạn pháp giai không, à thiền theo Bát Nhã là vạn pháp giai không. Bởi vì mình đã học là cửa chùa là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô các. À, thế thì người tu hành là vào chùa là cái người đó phải hiểu rằng là vạn pháp giải không. Thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là tướng không có gì, mà từ trong có gì đó mới tác động qua lại duyên sanh với nhau mà nó hình thành ra từng cái chủng thể riêng lẻ. Thì mình nhìn vạn pháp giải không là thành tựu được nguyên dưỡng tam ma đề. Đấy, thế thì nếu mà thành tựu đạt cái phương pháp mà giảm pháp giải không rồi, đạt tới cái thực tướng của giảm pháp là giải không rồi, thì các vị là đương nhiên trong đó nó có thành tựu được, thì được chỉ và thành tựu được quán luôn ở trong đó. Vì vậy cho nên ba pháp này là cái bài này là nói rằng là pháp nào tu trước cũng được, pháp nào tu sau cũng được hết, thành công giống nhau. À, nếu như có duyên đó thì có thể kiến lập cái chỗ tu riêng. À, cái vấn đề này đó, ba pháp thì pháp nào tu trước sau cũng được, nhưng còn cái vấn đề địa điểm cái chỗ ở mà tu mà, thì có duyên cớ có điều kiện thì có thể kiến lập cái chỗ ở để tu riêng. Nên đến kỳ hạn có thể là 120 ngày, hoặc 100 ngày, hoặc là 80 ngày, tùy ý. Nhưng cái này là nói theo kiểu như là người ta gọi là nhập thất đó. Nhập thất là gì? Tại vì cái hoàn cảnh của người ta nó không có được làm lâu dài, không có được liên tục, cho nên ta ấn định cái kỳ hạn. Ấn định kỳ hạn là tùy theo mình, có người ta nhập thất 2 tuần, 3 tuần. Nhưng mà cái từ nhập thất đây là phải hiểu cho rõ, tôi đã từng nói rồi đó, nhập thất không có nghĩa là tự giam mình một cách quá khắc khổ. Nhưng mà nhập thất đây là cốt là để mình á, ví dụ như giờ mỗi ngày mà bạn bè khách khứa được quá đông ha, thành ra cái tâm của mình nó hay tán tâm, nó hay tạp loạn. Hiện giờ mình nhập thất đó có nghĩa là coi như là mình từ nan cái tiếp khách trong thời gian đó. Nếu mình nhập thất 7 ngày là coi như mình từ nan cái sự tiếp khách được là 7 ngày. Trong ngày là coi như là mình hạn chế được cái sự tiếp khách lên trong ngày. Lại để nó như thế chứ không phải là nhập thất là cái gì hết rồi. Hàng ngày mình hay đi chơi cái này, nếu lỏng cái kia, thì bây giờ bớt đi chơi, nếu lỏng đi. Còn kỳ hạn là do hoàn cảnh của mình. Tư duy chân chánh, quán niệm chân chánh là cái nền tảng ở trong vô lượng pháp môn tu. Cho nên là nói nhập thất vậy, chứ không phải là cái tự giam hãm mình, nhưng mà cốt là hạn chế bớt những cái sự tạp tưởng lăng xăng do cái sự tiếp xúc gặp gỡ bạn bè thân hữu hàng ngày. Rồi mình ở nơi cái chỗ mà tôi mới yên tĩnh vậy để mình tư duy chân chánh và quán niệm chân chánh. Tư duy thì tính tư duy, tính kiến, phải tập vận dụng tính kiến, phải thấy biết thế nào là chân chánh. Thì tính tư duy thế nào là chân chánh, mình phải học cái tiêu chuẩn tư duy thế nào là chân chánh, tư duy thế nào là không chân chánh. Ví dụ như tư duy cái gì mà có lợi cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, thế thì cái tư duy đó là chân chánh. Tư duy mà nó có lợi cho quá khứ, hiện tại cũng như tương lai là tư duy chân chánh. Còn cái tư duy mà lợi mình mà hại người, hoặc cái tư duy mà nó có hại cho trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, thì cái tư duy đó phải bỏ ngay, gọi là tà tư duy. Rằng là tư duy chân chánh và quán niệm chân chánh là cái nền tảng trong vô lượng pháp môn tu. Thành tư duy cũng tức là thiền, quán niệm chân chánh cũng tức là quán, tức là ta tam ma pháp đề. Thành ra là không ngoài ba pháp này mà. Quán là vận dụng cái trí mà quán, quán vô thường là quán niệm chân chánh. Để mà nhận thức được bản pháp là vô thường, quán giải pháp là khổ, quán giải pháp là không, quán giải pháp là vô ngã, quán giải pháp là thân mình, thân người cũng như tất cả cuộc đời này là bất tịnh, là khổ ha. Thế thì như vậy là quán niệm chân chánh. Tư duy chân chánh và quán niệm chân chánh là nền tảng trong vô lượng pháp môn tu. Dù phần mại thế hay là đã niết bàn, người quán niệm tư duy đúng pháp thì sẽ có kết quả sinh an giải thoát. Phật tại thế mà tu thì là giống như các đệ tử Phật, có lẽ Phật A Nan ta giết vân vân hồi đó là tương đối dễ rồi. Còn bây giờ là Phật niết bàn rồi á, nhưng mà nhớ rằng là Phật niết bàn là ứng thân của Phật là có thân có diệt nha. Còn Pháp thân tỳ lô giá na đấy, tương quan tình diệt là biến nhất thiết xứ đó, thì là Phật này là từ vô thủy vị trí vô chung, không lúc nào là không có. Vì vậy cho nên hiện giờ chúng ta đấy cũng đang sống trong ánh hào quang của Phật, thì cũng gần với Phật, ở chung với Phật đó, chứ đừng tưởng là không có Phật đâu, phải hiểu như thế. Thành ra rồi Phật là niết bàn rồi, là mà tu hành thì cũng có kết quả sinh an, cũng giải thoát giống như Phật tại thế vậy hả. Khởi tiến tu phải y cứ với đại thừa, hành tịch diệt hạnh, lấy đại nguyên giác làm đối tượng sở quy và quán chiếu thật tốt trên lộ trình cầu tiến. Này chỗ này để ý này, khởi tiến tu là phải y cứ như đại thừa. Y cứ như đại thừa thì là mới phát cái tâm vô thượng bồ đề, mới tiến tu trên con đường giải thoát giác ngộ vô thượng. Cho nên như khởi tiểu thừa đó thì là nếu mà mình có thành tựu đi nữa là cũng đạt tới cái chỗ quá thành của A La Hán quả mà thôi. Cái mục tiêu của Đức Phật thì không phải dạy cho người đệ tử đến quá thành, mà phải đến bảo sở, tức là phải thành tựu được quả Phật. Vì vậy mà kinh đại thừa thì dạy thấy cứ là đại thừa, hành tập diệt hạnh. Hành tập diệt đây, cái tập diệt đây có nghĩa là vô lượng thì não nào cũng diệt hết, đừng để cho nó nổi, nó sân khởi ở trong cái tâm mình, gọi là hành tập diệt hạnh. Cho nên là cái thật sự mà nói là tu hành mà muốn thành Phật là phải nó có một cái sự dụng công chuyên môn. Vì vậy mà các vị sư tôn đức hòa thượng người ta ở nơi cái điều kiện mà nó cần phải có cái điều kiện là đặc biệt để người ta tu tỉnh chuyên môn nó hành trình cái thành được. Lấy đại viên giác làm đối tượng sở quy, nghĩa là lấy cái đại viên giác, tức là Như Lai viên giác diệu tâm, lấy cái chỗ đó là cái chỗ cái đối tượng mà mình sẽ mương về ở nơi đó, lấy đó làm cái đích đến, chứ không cầu mong một cái gì khác. Đừng cầu mong chứng đắc một cái gì khác, bởi vì không có cái gì để mình chứng đắc đâu. Bởi vì mình là có Như Lai viên giác diệu tâm, tức là mình là Phật rồi mà. Để cho nên là thanh tịnh tâm đó thì là trở về với Như Lai viên giác của mình. Cho nên phải lấy cái Như Lai viên giác làm cái đối tượng sở quy, là cái mục đích đến. Lấy đại viên giác làm đối tượng sở quy và quán chiếu thật tướng trên lộ trình cầu tiến. Quán chiếu thật tướng trên cái lộ trình cầu tiến. Anh nói cái thật tướng là Phật tử mình nghe là thật tướng là vô tướng, thật tướng là cái tướng vô của vạn pháp. Là cái nói cái khác là phải hiểu rằng vạn pháp là vạn không. Nó khó là cái chỗ đó đó nha. Vì vậy cho nên là chúng ta trên cái đường tu là chẳng qua là ta bồi dưỡng cái nhân trí tuệ mãi trên con đường luôn thôi. Chứ còn thật sự mà nói là các vị đừng có cầu thành Phật ngay bây giờ chưa có được. Nói như vậy không phải là bi quan đâu. Các vị là Phật đấy, nhưng mà lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật. Bây giờ là cái gì Phật mà Phật quán hành? Quán hành nghĩa là đang tư duy, đang quán chiếu và đang hành trì trên con đường để mà đi tới quả Phật. Rồi còn cái là tương tự tức Phật là ít ra là các vị là phải là thành sa môn, thành tu sĩ xuất gia. Rồi đầu tròn là áo dương, rồi có tư duy thiền định nhiều hơn mỗi ngày cơ. Rồi bây giờ gọi là quán hành tức Phật. Chứ còn Phật tử tại gia thì là chưa. Rồi còn là sa môn mà đầu tròn áo dương rồi á, mà còn vấn đề nữa là còn cái gọi là phần chứng nữa cơ. Phần chứng tức Phật có chứng được phần nào hay không là vấn đề nữa. Đấy, chứng được bao nhiêu phần trăm là còn vấn đề nữa. Là cái cuối cùng này mới là cứu cánh tức Phật, mới là Phật trăm phần trăm. Cho nên là mình học đâu phải nói rõ ràng chứ đừng có ảo tưởng. Mua vé xe buýt thì đi trong vòng cái quận huyện thành phố thôi chứ làm sao đi quế được. Mà mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi đi lên mình Phật sao cho được hả? Còn nó muốn mà đi Hà Nội thì là mình phải mua cái giấy xuống Hà Nội thì mới đi tới Hà Nội được. Mà muốn đi tới Hà Nội đi chẳng khác nào như muốn làm Phật thì là phải là xuất gia, rồi phải là phần chứng tu đạt tới phần chứng tức Phật để đi tới cái cứu cánh vậy đó. Cho nên tôi nói cái này mà thường thường là các thầy phải ít nói đây, nhưng mà tôi nói cái này để các thầy phải yên tâm. Các vị tự qua, các vị tu nhân thừa hay là thừa gì? Hay nếu mà các vị tu nhân thừa thì các vị cứ yên chí là đời này có an lạc, có hạnh phúc ở nào đó, và nếu mình tu tốt hơn, cúng dường tam bảo rồi mình làm như làm thì kỳ kiếp sau thì mình nhân thừa, mà nhân thừa nó ưu việt hơn cái này số ha. Cao hơn đời sống, cao hơn hạnh phúc, an lành hơn. Nếu các vị là hành nhân thừa, giống như mua giấy tôi biết thì chỉ đi các nội ngoại thành chứ có đi xa hơn nó được không? Rồi các vị tu nhân thừa phải không? Tôi đã thành nghiệp ha. Thì giống như là các vị là mua xe đi nhà với xe đi nhà ta thì là các vị bỏ tiền nhiều hơn chút thì các vị đi mua với xe gia trang, thì các vị lên cái xe cái thừa là xe mà lên cái xe của gia trang thôi à. Rồi các vị tu thân văn thừa á mà mua giấy nhiều tiền không đi đường dài ra tới quế thì các vị mới ra tới quế được, tức là thân văn thừa nó. Còn muốn đi tới Hà Nội là coi như phải đi xe đại thừa thôi, nghĩa là mua giấy nhiều tiền thì mới đi Hà Nội được, tới thủ đô được. Ý như vậy không có đòi hỏi không gì đâu hết, mua vé xe nào là đi xe đó và tới chỗ đó. Nên nó đừng có cầu nhiều, không cầu mong gì nhiều hết, cứ tu thôi, cứ sửa thân tâm cảnh giới. Nhưng mà nói vậy chứ nhiều khi là ở đây chứ mà có người mua vé Sài Gòn chứ mà có khi cũng đi được xa hơn đấy Sài Gòn chứ mình cũng bất kỳ rồi cũng đi được xa hơn cái Sài Gòn được. Cái này bởi vì nó thuộc về lãnh vực của tâm linh, nó khác. Sài Gòn là mua vé mà sẽ biết thì đi nội ngoại thành, nhưng mà đây là ta tư vũ giới mà có lúc là ta xem vô là phát hiện được có lúc là thật hành Bồ Tát hành được, cho nên cái này cũng giống như mình đi xe giải dù vậy. À, giống như đi xe giải dù vậy. Mặc dù là tiền bình thường là chủ đích là đi nội ngoại thành thôi, nhưng mà có điều kiện là đột xuất là cũng có thể nhảy xe đi nhanh nhàng đi Quế được. À, cho nên là tuy là tu nhân thừa nhưng mà cũng có lúc làm Bồ Tát hạnh được, cũng có lúc làm thiên thừa được. Cho nên về lãnh vực tâm linh thì nó có khác hơn một chút. Nhưng mà nói là nói vậy chứ còn là nhớ cái tiêu chuẩn nha. Cái tiêu chuẩn mà là thừa đó, nó không phải là ở nơi đầu áo là hay là cái giới mà mình đã thọ. Có những người là cái nguyên tắc người ta không có đặt cái vấn đề thọ giới nhiều, ta thọ ngũ giới thôi. Nhưng mà về cái thực hành mà Bồ Tát hạnh đó, người ta làm được điều đó cái bậc bất khả tư nghị, không có cái biên giới. À, về lãnh vực tâm linh là nó như vậy đó. Nghĩa là hình thức là tức tại gia đàng hoàng, ví dụ như cư sĩ đi mặt đó. Nhưng mà tất cả những cái ăn, cái ở, cái hoạt động của người ta là của một vị Bồ Tát. Thế thì là không dựa vào cái tiêu chuẩn nào. Cho nên là về mặt đạo lý, về mặt tâm linh là nó đặc biệt là ở chỗ đó. Tôi nghe nói là nói như vậy, nhưng mà tự mình chỉ có tự minh là cái bằng hành tàn hư thiệt tự gia tiên quả phúc nhân do cánh dân thường. À, cái việc làm của mình là mình biết trên đường ngoài nó không đúng. Các vị hỏi tôi, các vị là tôi nhìn các vị là rồi tạm chỉ là các vị đi không được thừa nào, tôi không bao giờ nói đúng được. Ngược lại các vị thọ giới rồi mà các vị thọ giới Bồ Tát rồi mà có thể các vị không đi được đại thừa cũng có. Là cái điều đó tôi bằng quả phúc hành tàn hư thật tự gia chi hư là thật là do mình biết. Có khi mình thọ giới Bồ Tát mà mình không hành Bồ Tát thì mình không có được cái kết quả của Bồ Tát. Ngược lại có người ta không đặt vấn đề giới gì hết mà người ta đời sống người ta là Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát. Thế thì điều đó là chỉ có người đó biết thôi, chứ người ngoài nói không có đúng. Vì vậy cho nên là cái chính yếu là mình, có ai có mình muốn đi thừa nào. Mà cái đấy là phải là dựa vào cái tâm của mình, chứ còn người khác nói không đúng. Tôi nói như vậy mà các vị nhớ câu đó, hành vàng hư thật tự gia kỳ. Cái việc làm của mình ở trong cái chỗ mà không ai biết, mà thiện hay ác là tự mình biết. Rồi cái sự giải thoát giác ngộ đó cũng tự mình biết, tức là bất khả tư nghị. Nhưng mà giờ sau nữa nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó. Nếu như thật sự mình chỉ làm cái ngang với nhân thừa thì mình đừng có đòi cái gì khác. Còn về nhân thừa hành thức hoàn toàn cái thể mà mình hành tới Bồ Tát hạnh thì cái chuyện đó cũng tự mình biết. Mình có thể vượt lên đó giống như là mua vé ra Hà Nội rồi mà không ai biết đó. Chứ không phải là giấy sự biết nữa đâu. À, thân tâm hướng vào bình đẳng tánh trí, phải xác định tự tánh niết bàn không lúc nào tách rời cuộc sống hiện tại. Thân tâm hướng vào bình đẳng tánh trí. Trí đâu có bốn cái thứ trí. Mắt tai mũi lưỡi thân, khi mà mình huấn luyện tu hành nó thuần thục rồi, nó thành ra cái gọi là thành sở tác trí. Rồi còn cái là ý thức á, khi mà huấn luyện nó mà hoàn chỉnh rồi đó, nó thuần hóa được nó rồi đó, thì nó thành ra cái bằng diệu quan sát trí. Cái trí diệu quan sát, như là nó quan sát là nó hiểu biết, nó nhận thức vạn pháp một cách màu nhiệm và linh hoạt đó, gọi là diệu quan sát trí. Còn cái đệ thất mạng na thức đó mà hàng ngày mà nó chấp ngã đó, nó chấp ngã vô thức đó, khi mà thuần hóa nó được rồi, chuyển hướng nó được rồi, là nó thành ra bình đẳng tánh trí. À, bình đẳng tâm trí là cái trí như là nhìn dạng pháp bình đẳng. Cái nhân của nó là cái nhân chấp ngã ghê gớm là mạt na, mạt na thức thứ thứ bảy ấy. Nhưng mà thuần hóa nó được rồi là nó thành ra bình đẳng tâm trí, cái trí bình đẳng. Rồi cái đệ bát a la gia thức ấy, tức là cái mạng sanh của con người của mình ấy, là thứ thứ tám ấy. Mà khi mà thuần hóa nó được rồi, chuyển hóa nó được rồi ấy, thì nó thành ra gọi là đại viên cảnh trí. Nên đọc một cái chữ bình đẳng tâm trí này nè, là phải nhớ bốn cái thứ trí nữa, như vậy đó mới gọi là học Phật. Nên đọc sách như vậy mới hiểu đạo Phật nhiều được đó. Cho nên là phải hướng vào bình đẳng tâm trí. Làm thế nào mà nhận giả pháp bình đẳng? Đừng có thấy có thân, có sơ, có thương, có ghét, có tốt, có xấu, có phải, có quý. À, còn thấy có thân, có sơ, có thương, có ghét, có tốt, có xấu, có phải, có quý là mình chưa thuần hóa được cái đệ thất mạt na thức của mình, mà cái ngã chấp của mình nó còn đó. Mà ngã chấp còn đó là còn lâu lắm mới thành tựu được, mới trở về cái nhà Như Lai Viên Giác được. Muốn trở về nhà Như Lai Viên Giác mau chóng là phải huấn luyện cái đệ thất mạt na thức. là cái thức tất ngã cực kỳ, trở thành bình đẳng tâm trí, không còn thương ghét ba người thân sơ phải quấy tốt xấu lấy vợ. Xác định tự tính với bàn, không lúc nào tách rời cuộc sống hiện tại. Câu này nữa, đừng bao giờ đổ lỗi là nhất bàn là sau khi chết hay là nó ở cảnh giới xa xăm. Cái điều này tôi nói nhiều lần, các vị là ở là có nhất bàn ở trên mặt đất này, các vị bồ tát chúng ta tự tại có nhất bàn trên mặt đất này, Như Lai Thế Tôn ta có nhất bàn trên mặt đất này, thậm chí cõi Phật thanh tịnh của Như Lai Thế Tôn ta cũng ở trên cái gọi là cõi ta bà này. Nhưng mà sở dĩ mọi người thấy nó cõi này nó gồ ghề, nó thanh tịnh, nó bất tịnh, nó xấu xa, đó là tại vì tâm chưa tịnh. Tâm chưa tịnh cho nên nhìn cảnh nó không tịnh, con mắt mà không có lọt mây, chưa lọt được mây mù thì nhìn mặt trời dầu có sáng, cảnh vật sắc màu dầu đẹp đẽ, nhưng mà với người này không hề thấy có cái đẹp đẽ sắc màu và sáng rực rỡ của ánh nắng mặt trời, là tại vì nó vô minh đây. Cho nên là cái niết bàn của chư Phật đã hàng thâm văn duy nhất ở trên mặt đất này, phải xác định như vậy. Mà nhớ trong Như Lai Thế Tôn từ kỳ tâm tịnh sắc Phật độ tịnh, mà diệt tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Thế người nào mà có tâm thanh tịnh thì người đó ở đâu chỗ đó có cõi Phật thanh tịnh ở đó. Muốn có được cõi Phật thanh tịnh, tiên quyết điều kiện tiên quyết là cái tâm mình phải thanh tịnh cái đã thì mới có được cõi Phật thanh tịnh. Cho nên nước bàn đừng tưởng là cái gì ra trôi, đừng tưởng là cảnh giới nào hết. Này với giác, nếu tùy theo cái tâm tính của đa số thì có thể tôi bước sang ra sang trước. Thì nói lại là Sarada có cái công dụng chỉnh đúng cái vọng tưởng, nó đem lại cho hành giả một cái trạng thái tịch tỉnh khinh an. Nói đó là đại chúng lý đó. Ví dụ như mình là đang mà mình nhiều cái thứ mà tư tưởng nó làm loạn động cái thần kinh, nó căng thẳng hơn, mà sao nó ra được, chẩn đứng được cái dòng tưởng đó, là tức khắc là có cái tịch tỉnh khinh an. Khinh an tức là tâm hồn mình nhẹ nhàng, mà trí của mình nó vấn lặng, nó thảnh thơi. Tại mà đạo Phật là cái pháp tu của đạo Phật thì nó rất là cụ thể, chứ không phải là nói tự tưởng vô vơ. Chỉ có cái điều là hành là phải dùng cái nghị lực của mình dữ lắm, nó thấm đấu, chứ không phải là nhờ giả ở đâu được hết trọi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Từ cái trạng thái tập tỉnh kinh an có thể phát sinh ra cái tuệ giác để mình nhận thức chân lý trên con đường tu tập tiếp theo. À, như thế là thông thường là tu sa la tha trước là tốt, đó là thông thường đó. Để tránh đến vọng tưởng là có kinh an. Từ cái trạng thái kinh an đó mà cái trí tuệ nó sinh ra để nhận thức chân lý. Còn nếu như người nào tâm nhiều vọng động cần tu tâm ma bát đề trước thì có cái lúc vì cần có đối tượng sở quán thì họ mới được tĩnh tâm. Bài này như tôi nói này, có người không đủ sức để bỏ, để gạt bỏ, thì bây giờ chỉ cần có đối tượng thôi, quán cái chết nghĩa ngã như tôi nói này, hoặc là quán cái tượng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là thấy cái danh hiệu Phật A Di Đà từng chữ một để mà cột cái tâm vào đó. Cho nên tôi nói với đại chúng nghe, và cái pháp môn tịnh độ mà người ta dạy các vị là hướng về Tây Phương, nó cũng là cái cách mà cột cái tâm vị các vị. Các vị vào cái điểm mà mặt trời lặn đấy, chứ không phải là Tây Phương, là cõi Phật A Di Đà ở Tây Phương đâu. Phật Thích Ca quá biết thế giới cơ bằng hằng hà sa số, bất khả thiết, bất khả thiết, nó nhiều vô cùng vô tận, thì các vị lấy cái gì mà làm cái tay với cái đông chứ. Cho nên Phật là quá biết, mà Phật đã dùng cái từ cái bằng hằng hà sa số thế giới, mà cái chữ hằng hà sa đó có gì, hằng hà sa số, bất khả thiết, bất khả thiết, vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới, nghĩa là cái từ đó không bao giờ khoa học nào mà dùng con số tính đến được hết. Phật đã biết vậy đến mấy nghìn năm rồi chứ nào. Thế thì là cái thế giới nè, nó tương quan tương duyên nhau, nó dùng cái hấp lực nhau mà nó quay nó hút với nhau mà nó tồn tại, mà nó được đứng vững. À, nó y như là, đây là tôi nói các vị thí nghiệm nha, các vị ngậm ba hộp đậu thôi chứ ngậm nhiều cũng được, ngậm nhiều là ngậm không hết. Tôi nói ví dụ ba hộp đậu xanh, ngậm với miệng là các vị nữa lên này là phun lè không, hổi lên trên trời, thì ba cái hộp đậu xanh đó nó vẫn đứng sững ở trên không, cỡ một tấc nè, nó cứ đang tròn mà nó đứng vững như đằng đó. Điều đó cái người nào dài hơi là có thể muốn khỏi được mấy phút mấy giây tùy theo cái người dài hơi ít hơn. Mà đậu xanh là nó hơi nặng nha. Thứ nhất là lấy cái đèn cày á, cái sáp á mà dò lại ba cái viên bằng hộp đậu xanh vậy, bỏ vô miệng nhà thổi lên, nó sẽ bay tròn nó có đó. Thế thì cái thế giới mà bất khả thiết hàng hà xa thế giới đó, nó tồn tại giống như những hòn đậu hay là cái viên sáp mà tôi nói đó, luôn luôn là nó lăn tròn với nhau rồi nó quay, nó thấy nó có cái sức quay, cái nó hấp lực, nó tương quan chứ không nhờ, thì nó quay tròn đều hết tại tôi. Mà tôi đã dùng cái ví dụ như là làm cái lấy cái thúng dạ to về mà bỏ dùng 5, 6, 7 cái lít đậu xanh trong đó, mà cầm cái thúng mà quay, cái chữ mà quay ly tâm vậy nè. À, thế thì đậu nó bay vòng tròn lượn lên mà không hề có làm sao mà phân biệt đông tây nam bắc được. Thế thì mà chúng ta hiểu quá rồi chứ đâu có nói chuyện mà tây phương cực lạc. Nhưng mà ta nói hướng tây, ta bảo về đó là vì các vị mà nhìn cái mặt trời lạnh nó như cái tấm mà treo buổi chiều đỏ ối như cái tấm treo đó, nhìn vào đó mà niệm phật để mà tổ cái tâm vào cái đó, chứ không phải là hướng tây là khỏi Phật A Di Đà đó đâu. Đừng có khờ khạo dại dột mà tìm hướng tây qua bển nó đụng với nước Mỹ, bển mà nó gửi cả về á. Ở đây mà thấy mặt trời lặn hướng tây thì đâm đầu bay nó bay tốc lực bay qua bển ngang qua bển đụng nước Mỹ. No. you cannot spare. Nghe là dùng ở đây được ha. Dùng đó là đổi như vậy thôi. Bây giờ là ở tay của mình bắt đầu lại là bên Mỹ nó mới lọc các bạn. Thế giờ là có ở tay đâu. Thành ra tôi nói học kinh Phật mà học cho nó tận cùng ra đời là không có cái chuyện mà nói quan đường qua mọc. Người ta nói đó là ta đưa cho các vị một cái điểm để mà các vị nó là cho bằng là tâm ma bắt đè đó, để quán đi, để cột cái tâm vào đó. Người phát khởi ý hướng đại thừa tu tập viên giác an trụ cái chỗ nào thì chỗ đó được xem như là chánh giờ lâm. Đây là cái tư tưởng đại thừa mà độc đáo ở chỗ đó. Cái người mà muốn tu viên giác tu samatha tâm ma bắt đè thường na này phát tâm đại thừa tu rồi là các vị ở đâu là chỗ đó coi như chánh giờ lâm. Có những cảnh già lam, tôi nói ví dụ này nè, cho nên đạo Phật mình phải nói cụ thể thôi. Có những cảnh già lam mà luôn luôn là chuyện là thưa là thân xử là rầy rà trong đó. Thế thì cảnh già lam nó có phải là cảnh chùa đáng để cho mọi người đến đó chiêm ngưỡng hay không? Nó có ăn thua gì? Chùa cũng vẫn là chim măng, cũng vẫn là cốt sắt, cũng vẫn là giường cột kèo ngói đá vậy thôi. Vấn đề hơn khác nhau là nó là cái chỗ đó khi tăng tu hành có thanh tịnh, có trang nghiêm, có giới hạn, có đạo đức. Cho nên người ta đến đó, ta mới gột rửa được phiền não ở nhà, người ta đến đây ta thấy cái cảnh như là nó có một cái ánh hào quang, nó có một cái niềm đạo vị, người ta mới an lạc, ta mới đến chùa chứ. Chứ nếu cái chùa đó mà vô trong đó là kiện tụng, là chữ bới, là dịch vọng, là tranh giành quyền lợi nhau, thì là cái chỗ đó là người gọi là nhà lao à? Không ăn thua. Ngược lại cái chỗ nào đó của các vị, ở trong miếng giường nào đó, miếng đất nào đó, cái gia đình nào đó, mà các vị phát cái tâm đại thừa rồi mà tu tập samatha tâm ma bát đề thiền na, mà thấm đẳng rồi thì chỗ đó là coi như cảnh già lam, không có chuyện gì hết. Có chuyện gì vậy mới đặt để đòi hỏi cái gì hết. Đại thừa tôi tưởng người ta là vậy. Ngược lại cảnh già lam mà không thanh tịnh là vẫn không có gì đáng kể cả. Hai pháp môn chỉ quán ở trên, nếu chưa thích hợp thì hành giả có thể tu tập thiền. Thiền là một pháp tu tư duy tùy thuộc cái căn tánh sở thích. Nếu như pháp đối tượng tư duy không thích hợp thì lâu có kết quả hoặc không đem lại kết quả, thậm chí phản tác dụng mình đây là phản tác động đó, là chỉ này dùng mà còn sai này sửa kỹ với một còn sai nữa, thậm chí phản tác dụng có hại. Người tu thiền thận tận lưu tâm à, cho nên thiền á, tôi nói đại chúng nhiều lần đó, giả như tôi làm một cái thiền viện cũng không bao giờ tôi bắt buộc các vị tu một thứ đề tài thiền, mà bắt buộc tôi một thứ là không được. Cho nên thiền định người ta có thể là có tư duy về vô thường, về thật căn tánh, có người có tư duy về khổ, về vô ngã, về bất tịnh, về sổ tức, về từ bi, về nhân duyên, về như giữ tâm ma đề, tùy theo căn tánh của người ta mà người ta tu tập. Mà pháp nào mà tư duy mà là nó thuần thục được, nó hợp căn tánh mình làm đều có thể hóa giải phiền não được, vô minh phiền não được, thì là thành công giống nhau. Chứ không có thứ là bắt buộc một cái thứ nào hết.
bắt buộc một thứ là sai. Đây nè, bao nhiêu người như vậy mà nếu mà đi vô, ta có bệnh mà ta đi vô bệnh viện mà xin cho một thứ thuốc là xong. Làm sao mà làm bệnh được? Mặc dù là bệnh là cơ thể bất an, nhưng mà khi mà cho thuốc là phải mỗi người mỗi thứ thuốc theo chứng bệnh mà cho. Tu là cần thiết, nhưng mà không phải ai cũng tu một thứ đầu đề thiền được. Vì vậy mà có những cái thiền viện nói nghe ngon lành mà dạy tôi có một cách là tôi nghe tôi biết thuộc thiền giống. Thiền giống chỉ làm hình thức bên ngoài, cái bên trong không đủ sức để dạy thiền. Tôi là cần, nhưng mà mỗi người ta phải khác nhau, phải có cái đề tài tu tập khác nhau. Người ta có người hỏi mình cái đề tài đó, mình là ông thầy thiền viện phải hướng dẫn. Mà tuyệt đối không được bắt buộc mọi người tu cùng một thứ đề tài. Mình là một bác sĩ của một bệnh viện, mọi người là bệnh là một thứ, là tứ đại bất an. Nhưng mà bác sĩ thì phải khám mọi người mới biết bệnh của người ta, phải cho thuốc khác mới được chứ. Cho nên là đi sâu vào là mọi người mới thấy cái nào là giỡn biết liền, cái nào là thứ thiệt biết liền. Và cái người mà để tới học Phật mà đi sâu vào kinh điển là không dễ gì bị lường gạt đâu nha. Cho nên không khéo là nó không gặp lại kết quả. Vậy này tôi nói với các Phật tử là một ông đệ tử làm nghề giặt dĩa, muốn thuê mướn cho người ta tiếp xúc những đồ dơ dáng. Một ông đệ A-la-hán mà đệ tử Phật mà thâu cái ông này đem về dạy cho tu cái pháp môn sổ tức, tu không thành công. Còn một ông bình thanh làm cái nghề thuộc ống bể loại đèn thì thịt thì thịt, là một ông đệ tử khác nhận danh về dạy cho tôi có pháp môn bất tịnh. Hai ông này đều tôi không thành công, nản chí. Hai ông tới hỏi Phật, Phật có hỏi cái hội bình sanh mấy ông làm nghề gì. Ông nào nói dạ con là thuộc ống bể thợ đèn. Ông nào nói dạ con thì làm cái nghề giặt gì ơi kia. Thì Phật có nói bây giờ cái ông mà giặt gì là thường là đụng chạm tiếp xúc những cái đồ dơ dái này là ông phải quá bất tịnh. Quá ra những bên ngoài bất tịnh, và tự thân của ông là 36 vật giao ở trong thân ông nó cũng bất tịnh, giống như là cái đồ mà tiếp xúc bất tịnh hồi tâm dư đến đó. Thế thì là ông này về ông quán cái thân ông là 36 vật giao giống như cái nhờ của bên ngoài, thành công hết sức nhanh gọn. Bởi vì ta đã từng đụng cái nhơ mà cái thúi mà cái dơ cái chát chê nè. Bây giờ mình đem cái thân này mà Phật dạy 36 vật nhơ, tóc lông lông móng vàng cáo nước mắt nước mũi tâm can tùy thế thận không tích ra dơ như vậy đó. Bởi vì cái nơi đó là cái phát xuất từ của cái cơ thể này nó ra mà. Thế thì là cái ông này nghe là về qua mất tịnh là thành công ngay. Còn cái ông mà làm cái nghề ta đèn thì phải thì cái gì ha, về ông nghệ mất nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, cái là cứ ra cái thịt này bỏng niệm phật cái thành ra niệm phật sổ tức cột tâm lại ngay. Đây thì vấn đề thiền quán tu tập là nó phải đúng cái bệnh của người, căn tánh của người, nghề nghiệp của người nữa cơ. Cho nên là không khéo mà thiền sai, dạy không đúng, không hợp với căn tánh là có thể không đem lại kết quả. Tuy nhiên đến cái hơi thở, đến hơi thở là cái pháp phổ thông cho mọi người ham mộ cái pháp môn thiền trên cái bước đường sơ cơ tu tập. Cái thiền mà sổ tức đó, cái mà sổ tức quán cũng là thiền sổ tức đó, thì là tiểu thừa đại thừa đều cùng tu. Cái đó là cái cách mà cột cái tâm của hành giả, tôi nói là nó phổ biến á. Ví dụ như các vị là quán tưởng là theo đại thừa đó, thì ví dụ như là hít vô niệm nam mô như là mà thở ra, các vị tưởng tượng như cái hơi từ chỗ cái rút của mình nè, dưới cái rút rút gọi là đan điền á, để em đi ra niệm nam mô như là mà hít vô thấy hơi mình đi xuống tới cái bụng niệm nam mô như là mà, rồi thở ra cũng vậy, cứ như vậy mà niệm. Tôi gọi là niệm sổ tức niệm Phật, đó là theo đại thừa. Hoặc là hít vô cái thở ra cái niệm nam mô như nào Phật, hít vô thở ra niệm nam mô như nào Phật, tùy ra cái mình ấn định. Còn ví dụ như là thiền ở bên là kinh An Bang Thủ Ý á, thì người ta không dạy vậy, mà ta không dạy ví dụ như mà thiền à, tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, tôi thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, tôi hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, tôi thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, tôi phân tâm sinh an tôi thở vô, phân tâm sinh an tôi biết tôi thở ra, ví dụ vậy ha. à, cái đề tài đó là kêu bằng kinh cho mà an bang là thọ sở thích đó, thủ ý đó, kinh an bang thủ ý đó là cái cách là để mà thọ vậy, thì là nó là cái cách phổ biến nó có hiệu quả. Thế thì là chọn một trong ba pháp môn nào cũng có thể đem lại sự kinh an giải thoát, vấn đề trước sau không có trở ngại gì. Viên hạ người mà ba pháp tu cùng một lúc thành tựu viên mãn thì đó là hình ảnh của Như Lai xuất thế trên cõi đời. Ba pháp mà đều vận dụng một cách mà không cần có phân biệt, có thể thành tựu vận dụng tự nhiên thì đó là Như Lai xuất hiện ở đời. Phật khen như thế, cho nên không nhất thiết là pháp nào trước pháp nào sau, mà có thể người đó sống trong ba pháp tự nhiên sử dụng, đó là Như Lai, hình ảnh Như Lai xuất hiện ở đời. Hết giờ là không được.